Tại sao phải sơ hồn? Sơ hồn lệ làm ổn định thần kinh của bộ óc. Khối óc được ổn định, chấn động lực khôi phục như xưa trong như lúc sơ sinh, thì cái luồng trượt điển nóng nảy trong con tim sẽ xuất phát đi ra ngay trung tâm chân mày. Lúc đó cái bản chất sân si không còn nữa, từ từ sẽ đầy đổi tánh tịnh. Ban đầu các bạn soi hồn làm như thế này, bịt lỗ tai, nghe ồ, cố gắng nghe theo luồng điển kéo về trung tim bộ đầu. Nó càng ngày càng đi xa, ban đầu ồ lần lần nó giãn ra. Trong mê có tỉnh lúc đó thì cái phần trượt nó đi ra khỏi, thì cái tánh của các bạn sẽ thay đổi. Một lần làm khoảng 5 phút và 15 phút, nhiều nhất là 15 phút, ít nhất là 5 phút. Lúc ban đầu làm nó có mỏi hai vai, nhưng mà kết quả tiếp tục trong một tuần không còn nữa, tháo mồ hôi ấm áp. Sau một tuần cảm thấy cái phổi nhẹ nhàng và sợi thần kinh liên hệ với khối óc đi lên trên bộ đầu, nó sẽ thông ra. Nhiều người bị nghẹt lỗ mũi không trị được mà làm cái pháp này nó khai thông và hết luôn nghẹt lỗ mũi. Phải cố gắng làm cho được ít nhất 5 phút tới 15 phút. Cho nên nhiều người làm sơ rồi bỏ không làm, chỉ ngồi đó thì không bao giờ trị hết cái bệnh đau mũi. Vạn sự khởi đầu nan, bằng đầu cái tập quán nó chưa quen. Chúng ta làm lâu rồi, chúng ta cảm thấy luồng điển của ba ngón tay này chuyển vào khối óc và giải thông. Trước khi lỗ bịch trong khối óc càng ngày cảm thấy càng thanh nhẹ. Làm pháp sơ hồn lâu nó sẽ trì ngay trung tâm chân mày. Nặng nặng đó quý lắm, bởi vì hai xuất điểm đã tìm được một giao điểm xuất phát diễn chạy. Chúng ta nhắm mắt mà tương lai các bạn làm điều qua rồi, nhắm mắt cảm thấy luồng điểm đỏ xuất phát ra, rồi tiến tới vàng, tiến tới xanh, điểm sáng trưng bay thẳng các càn khôn vũ trụ, đi tới đâu hiểu. Đó là cái thanh thản mùa đi đầu. Bệnh nhân đầu kinh niên nếu thực hiện phương pháp này trong vòng 3 tháng, cố gắng làm tháo mồ hôi, thì tự nhiên cái bệnh nhức đầu lòng óc sẽ dứt khoát và không còn nữa. Có lưỡi răng thì răng để làm gì, và niệm Phật để làm gì? Để tránh động lực của nguyên ý sáu chữ Nam Mô Di Đà Phật nó chạy đều trong cơ thể. Cho nên khi các bạn co lưỡi thì nước miếng nó chảy ra, nước miếng chảy làm máu các bạn được lọc, mà bọt nước miếng là trị tất cả những chứng bệnh nan y trong nội tạng của các bạn, vừa ổn định thần kinh, vừa chuyển chạy được máu huyết trong cơ tạng, thanh lọc nội tâm. Phương pháp này dành cho mấy người mới tập, ngồi chưa vững thì tập hai pháp thôi. Sơ hồn, hiện tại kêu là sơ hồn. Từ 5 phút tới 15 phút. Các bạn làm cho đến nỗi lỗ tai các bạn khi bịt vô kín thì kín lỗ tai, nhưng mà nghe bên ngoài nói chuyện rõ rồi, lúc đó các bạn bước vào thanh tịnh rồi. quả can các bạn được điều hòa và không có động loạn nữa. Mỗi ngày chúng ta đi làm, ông thành thích đi đổi trên con manh áo, thì các bạn sẽ phải bị thiệt thòi và hao điểm. Trở về các bạn tập trung như thế này, thì tất cả những cái điểm của các bạn liên hệ với dây thần kinh ở trung ương bộ đầu, nó hội tụ lên trên và nó liên tiếp với hư không. Sự nhẹ ở bên trên nó quán giải và nó giúp trung tâm bộ đầu các bạn càng ngày càng cảm thấy thanh nhẹ. Thì những cái gì chúng ta đã mất hàng ngày, một ngày đi làm việc 8 tiếng, trở về làm cái pháp này là nó khôi phục lại những cái mà các bạn mất để đổi lấy tiền bạc, và khôi phục trở lại, nó xuất phát ra, nó thừa tiếp cái thanh điển ở bên trên, nó gom thâu trở lại, cung ứng cho bộ óc các bạn thanh nhẹ tươi tăng, và lần lần nó khôi phục trung bình sẵn có. Trên bộ đầu chúng ta kêu bằng ngũ quẩn, khối óc, cặp mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cái miệng là ngũ quẩn. Mà ngũ quẩn bị kẹt là tâm thần bất an, ngũ tạng bất an. Mà ngũ quẩn khai thông rồi thì tự nhiên thấy nhẹ nhàng, nhắm mắt thấy ánh sáng, đích thật là sáng, mới thấy rõ con người có điểm. Cơ tạng của người từ khối óc là toàn là điểm, điểm nó là liên hệ với càn khôn. Khối óc của bạn là càn khôn, mà càn khôn mất trật tự thì điên khùng và bệnh hoạn. Và các bạn làm như thế này sẽ khôi phục trật tự, thì đâu còn điên khùng và bệnh hoạn nữa. Trở về với điểm giới mới thấy rõ cái hồn, cái ánh sáng bên trên của chư Phật chiếu với chúng ta, và chúng ta thăng qua đi lên hai cái tương ngộ, thì nó hồi quang phản chiếu, nó mới thấy rõ phần hồn của nó, kêu bằng soi hồn. Càng ngày nó càng khai thông bên trong, sau khi khai thông rồi thì phần hồn biệt lập, ra vô dễ giải, không có lệ thuộc bởi sự nhiễu động trong thần kinh khối óc nữa. Đứng trên trung tâm bộ đầu, liên hệ với càn khôn vũ trụ, lúc đó các bạn mới biết giá trị của sự thanh tịnh là gì.
Kính thưa thầy, khi xong rồi hai ngón tay thì hai lỗ tai để làm gì?
Vì lỗ tai của ta hàng ngày tiếp xúc những chấn động bên ngoài, thì đem lại công phu chúng ta bịt hai lỗ tai lại là vừa thôi, chứ không phải là ép mạnh nhiều người. Ép cho mạnh là động thần kinh trong đó không được, cho nên bịt vừa, vừa ngang vai, hai cái tay vừa ngang vai là đủ rồi, vừa ngang vai để về là đủ rồi, nó đủ cách biệt những chấn động ở bên ngoài, và nó phát triển chấn động thanh nhẹ ở bên trong tâm thức và thăng hoa nhẹ nhàng.
Hôm nay các bạn soi hồn được 5 phút, 3 phút, 10 phút, 15 phút, và nhiều bạn dám làm quá mức 45 phút. Nhưng mà rốt cuộc phải có cái quy luật. Quy luật 5 tới 15 phút là đủ hỗ trợ cho khối óc, đủ khả năng để gia tăng cái chấn động lực sẵn có của chính ta. Càng tu các bạn lại càng thấy giá trị vô cùng khai triển. Đêm nay hằng học về gia can, về sự lao của tình đời, tối về soi hồn hiện ra hết, nó dọn ra hết. Thì sân si đối xử với bất cứ một người nào cũng được dọn ra hết.
Tại sao phải soi hồn?
Soi hồn là làm chấn chỉnh khối óc của chúng ta lại. Hai luồng điện, hai sợi thần kinh ở đây nó thông suốt, vô trung ương phát sáng. Bước vào, tôi thực thi cái pháp này và tôi thử cái pháp này. Cái soi hồn là cái gì? Trước kia tôi soi hồn, một phút tôi bộ thấy khó khăn, vì cái gì lạ quá. Nhưng mà tôi thấy tôi làm lâu thêm 2 phút, 3 phút, 4 phút, 5 phút, 10 phút, tôi thấy là con đường tôi sẽ đi tới. Càng ngày nó đem sự ổn định cho khối óc của tôi trước. Thử bất chấm thì hạ tắc loạn, ở trên mà không có đàng hoàng thì như lần hồn. Cho nên cái pháp này sửa bộ đầu trước, sửa cái khối thần kinh trước, từ động loạn đi trở về thanh tịnh. Khi mà chị bị tôi sơ hồn, nghe nó ồ ạt, rồi sau này nó đi tới thanh tịnh. Đường làm sẽ thanh tịnh. Bịch rồi bịch hết 2 lỗ tai mà chị vẫn nghe nhạc, nghe lời nói. Sợ sợ như vậy. Và lúc đó cái tâm mình định rồi. Cái quả trần trượt trong tim con tim này nó đã giải tán rồi, nó không có sân. Nó có giận, nó không có hờn. À, nghe tôi nói bữa nay được gì tôi làm tới ngày đó. Cái luồng điện quả tâm nó thay mở rồi. Lúc đó thấy một người nó thấy nó sân. À nó đã hết giận rồi. Khi tôi hết giận thì tôi không còn gì, không còn tâm mình. Tôi giận tôi mới lên, tôi tức tôi mới lên, tôi ghen tôi mới lên, tôi ghét tôi mới lên. Mà tôi hết giận, hết tức, hết ghen, hết ghét thì tôi là hết bệnh. Tôi trị cái tâm mình, tôi mở cái pháp sơ hồn này. Tôi từ cái tâm tối nhắm con mắt mà tôi sẽ thấy cái ánh sáng. Và tôi cũng thấy đen, nhưng mà cái đen nó rộng hơn. Hồi xưa cái đen tôi thấy cũng như nhắm mắt được lâu rồi, tôi thấy cái gì nó rộng hơn. Đó, rồi nó sẽ đi tới cái chỗ kia một sáng. Đó, lần nó khai triển từ giai đoạn rồi. Lúc đó mới thức hồn, tôi từ ánh sáng đến, và bây giờ tôi trở về với ánh sáng, trong với ánh sáng bây giờ cho tôi. Chính tôi, do công của tôi làm ra, tôi mới nhắm con mắt thấy rộng và ánh sáng. Đúng như khoa học tôi làm, tôi mới được. Cho nên cái câu ấy, ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Cầm tu cầm được mà vợ tu vợ được. Thế rõ chỗ đó. Thì mình phải hành, mình mới mở, không hành không bao giờ. Thế đó. Chứ người ta không có dùng soi hồn đâu, người ta phải dùng lý luận. Dùng lý thuyết của người này, lý thuyết của người kia, lý thuyết người nọ. Chê cái dâm tánh của mình. Tình sân ra đậm rồi. Lường gạt mình một chiếc người mà không hay. Có nhiều người như vậy. Thế gian này. Cũng nói tu vô vi nhưng mà mượn sách mượn lý thuyết không là trở thành như đó. Có vô vi có 2 khối, một khối lý thuyết vô vi và một khối thực hành vô vi. Một khối nói thì hay nhưng mà không bao giờ sửa được tâm tánh. Đó, cái đó là bị đọa cho người ta tin. Còn cái này làm thinh mà sửa tâm, cái đó là được tiếng nhưng không có bị đọa. Chỉ xin nhận được 2 cái này để chỉ chết thì vui và chỉ mới học tiếng được. Có nhiều người đã tu, đã sinh nhân, đã làm công quả rất nhiều. Trong khối vô vi, mọi người đều nhìn nhận kính mến, nhưng mà rốt cuộc, biện hộ cho tâm tánh. Tự ràng buộc lên mình, tự trói buộc lên mình, tự xiềng xích mình, tự giam hãm mình trong phạm vi không có phát triển được. À, thì sẽ thấy gì tánh nó không. Mà bất cứ tôn giáo nào ở thế gian cũng phải có. Có gì để nó ý thức là ông trời công bằng và cho nó biến thành cái tội và nó đem từ địa ngục lên và bây giờ vẫn còn. Mà nó chưa nhìn nhận nó là một tội hồn tại thế, chưa giải thoát được. Nó là ăn năn hối cải lo tu để giải cái nghiệp dâm của nó và để nó tiến hóa. Mà nó ôm nghiệp dâm là nó đi tới cái chỗ tự sát làm phần hồn nó càng ngày càng trì trệ và không phát triển. Chỉ có thực hiện thôi.
Nếu bị tàn tật ở mấy ngón tay, nếu muốn thiền thì phải xoay hồn bằng cách nào?
Tàn tật ở tay thì phải lấy bông hồn bịt lỗ tai lại, thông hiểu không?
Thưa, trong một cuốn băng giảng của Đức Thầy có nói đến xoay hồn là mắt điển. Xin Đức Thầy giải thích thêm cho chúng con.
Những mắt điển rõ ràng, 2 âm dương hợp nhất, nó là mắt điển. Bây giờ mình muốn có điểm con tin nói chuyện đây không gắn cho nó vô làm sao mà có điểm chạy được. Gắn cái mắt đó vô nó mới chạy được. Hai cái mắt điểm. Cho nên muốn thấy điểm là cái gì chúng ta đánh một cái ở đây nó xẹt ra tá hỏa tâm linh. Tại nên nó xẹt ra 36, 36 con sao, ngôi sao trước mắt xẹt lửa, đánh một mặt tay xẹt lửa. Chứng minh thể xác của chúng ta toàn là điểm. Có âm có dương mà chúng ta sử dụng loạn mất tật tự thành là lao. Nếu chúng ta hướng thượng tiến về sự tập tự phân minh của càn khôn vũ trụ thì chúng ta chỉ có an vui và tận hưởng mà thôi.
Chú mất mấy ngón tay làm sao soi hồn được? Chú mất mấy ngón tay có thể bịt bông gòn và dùng ý bịt bông gòn và cũng dùng ý niệm Phật nhìn thẳng trung tâm bộ đầu. Tập trung ba báo linh tinh khí thần rồi điển nó cũng chạy. Cái này là thuộc về điển tinh khí thần cũng là điển mà thôi. Điển mà trụ ngay chân tim chân mày nó mới sửa tâm được.
Thưa Thầy, khi nói đến nhắm mắt mà nhìn thẳng, nhưng lỗ tai lại bịt mà lắng nghe, như vậy có mâu thuẫn hay không?
Không. Tự nhiên như vậy chúng ta bị vô những người mà mới tu bị vô nghe nó ồ lần này cứ để ý chỗ đó thôi, từ từ sau này chúng ta bị tay bị lỗ tai vô thì nó thấy không còn sự ồ nữa, một thời gian lâu nó sẽ đi mất, lúc đó là tâm chúng ta đã bắt đầu thanh tịnh.
Có cần bị lỗ tai thật kín hay không?
Em cần bình kiến, nhiều người bị con la nhiều quá, chồng la nhiều quá, muốn bình kiến cho rồi, không phải vậy, không cần làm bình kiến. Những mà chỉ vừa ngay như thế này, thì ngay ngang vai là nó kín rồi, vừa ngang vai là nó vừa kín, vừa đúng và nó không có động thần kinh. Nhiều người ép quá nó động thần kinh nó không tốt, ở đó mấy chục ngàn sợi thần kinh mình không phải đâu.
Tại sao ngón tay giữa lại kéo nhẹ nhẹ mí mắt?
Vì ngón giữa nhẹ nhẹ ở đây, mí mắt ở đây, sau hồn khép đây, nó có một cái thần kinh liên hệ về con mắt. Mà làm lâu ngày vậy đó, con mắt sẽ sáng, nhiều người mắt cận thị. Bây giờ cũng có thể bớt cái chuyến đi.
Để ngón tay trỏ chật ở chán để làm gì?
Những ngón tay của ta là kết hợp từ tâm cơ tạng, tim gan phế thận là ngũ hành, hai bên hợp luồng điển âm dương. Vừa để như thế này là điển nó chạy rồi. Và ý chúng ta tập trung ngay trung tim chân mày là điển nó tụ lần lần ngay chỗ đó. Lâu ngày nhắm mắt, vừa để tay lên vậy là nó thấy sáng rồi.
Khi xoay hồn, hai cánh tay bị mỏi thì phải làm sao thưa Thầy?
Hai cánh tay bị mỏi thì có cái phương pháp xả thiền làm cho nó có máu nó chạy đều đó. Bóp bên này, bóp bên kia thì nó chạy đều rồi mình xoay hồn lại, đâu có sao đó.
Trong lúc xoay hồn, tâm ý của mình như thế nào?
Tâm ý lúc xoay hồn mà nếu mà nó vọng động hướng chuyện ngoài nhiều quá, chúng ta phải dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Ý niệm chứ không phải niệm môi. Ý niệm để cái điểm nó chạy đều một vòng hòa hợp cái càn khôn vũ trụ nó mới mở được.
Trong lúc xoay hồn có nhiều tư tưởng tạp nạp thì phải làm sao? Thầy vừa trả lời rồi là có nhiều tư tưởng tạp nạp.
Tư tưởng tạp vào thì chúng ta chỉ niệm Phật thôi, dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật là giải nó ra. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật đó quy không, nó trở về không, tức không là cái gì, không là ánh sáng. Bây giờ đến sáng đang chiếu chúng ta không ai bắt được. Thì ánh sáng đến thì bóng tối nó phải vàng ra.
Nguyên tắc của soi hồn là nhìn thẳng ngay trung tâm chân mày, lắng nghe điểm chạy trung tâm bộ đầu, có phải vậy không thưa thầy?
Chỉ những người ban đầu hay lo chuyện đời, bị vô lỗ tai nghe ồ, cái tiếng ồ đó thì chúng ta cứ theo cái tiếng ồ đó nghe lần lần nó sẽ giải, cái tiếng nó sẽ đi ra khỏi, không còn ở trong lỗ tai chúng ta nữa. Thì chúng ta bắt đầu tập trung được rồi.
Khi con ngồi soi hồn độ 7-8 phút mê đi, thì tai mặt, mấy ngón tay sẽ dâng ra lỗ tai cách 2 in. Thế tỉnh lại mới đem ngón tay vào lỗ tai.
Vậy là cái tay, luồng điển mà nó tụ đầy đủ, nó chỉ ngay ngắn, không có dâng ra được đâu. Thì mình xác nhận là cái luồng điển chuyển chạy từ cơ tạng ra, mấy ngón tay nó còn liên hệ yếu. Cần làm pháp luân thường chuyển nhiều cho nó tụ, thì lúc đó nó sẽ mất.
Nhưng sao mỗi lần con học bài cần phải suy nghĩ, con cảm thấy như bị nhức đầu bên trái, con phải lấy ngón tay nhấn nhẹ nhẹ vào lên sợi dây thần kinh. Lúc soi hồn mới đỡ một chút, cũng như đi xe hơi hay máy bay cũng vậy. Thưa thầy, con không biết mình soi hồn có sai hay không, mặc dù con đã được chỉ dẫn và học hỏi nhiều ở nơi bạn nào. Xin kính xin thầy giúp đỡ cho con.
Soi hồn đúng thì những cái trạng thái đó không? Bình thường không có gì đâu, đừng có sợ. Thấy là những nhất đó là cái điểm nó chuyển chạy chút kia thôi, mà chúng ta cố gắng soi hồn nữa, nó trụ ngay trung tâm rồi.
Trong lúc soi hồn, tư tưởng bị phân tán thì phải niệm Phật. Nhưng lúc đó niệm Phật cũng không hết được, thì trong lúc đó phải làm sao?
Muốn giải quyết những sự ô tạp trong óc của chúng ta, thường ngày chúng ta phải lựa một nơi ổn định lo niệm Phật. Tưởng nó đánh Di Đà mà niệm Phật, niệm thét cho luồng điển nó mạnh, lúc soi hồn thì nó cũng giải ra. Khi soi hồn thì những sự phức tạp mà chúng ta nấu là nhiều năm nhiều kiếp, nó cũng giải ra đi ngang khối óc của chúng ta như vậy. Chúng ta biết nó ra là giải được, cố gắng cho nó giải cho hết, quét cho nó sạch. Khi niệm Nam Mô Di Đà Phật cho nhiều, cho đến lúc nó quên đi. Khi mà đạt được rồi là không có nhớ và không muốn lo cũng không lo được, muốn buồn cũng không buồn được. Đó nó mới thật sự người tu vô vi thanh nhẹ. Không lo, không buồn.
Câu hỏi thứ hai, vì pháp soi hồn, con được người bạn hướng dẫn như sau, trong suốt thời gian soi hồn, nói luôn liên tục trong trí, tập trung ba báo linh tinh khí thần. Người bạn này ở Mỹ Tho nói ông Sáu Lung chỉ như vậy, con có nên tiếp tục nói câu tập trung ba báo linh tinh khí thần trong suốt thời gian soi hồn nữa hay không?
Nếu có vọng động nên nói nhiều, nó sẽ trụ.
Câu hỏi thứ tư, sau khi xả thiền vào giờ tí, con tập thể dục trở luân rồi thở lại, trở lại ngồi, nhưng chỉ nguyện rồi thở vài hơi, sau đó niệm Phật dỗ ngủ, như vậy có thiếu phần soi hồn hay không?
Cái soi hồn là người mới tu nó phải cần thiết, rất cần thiết soi hồn để cho nó trụ. Soi hồn là sửa tâm sửa tánh của chính mình, khi nó trụ là tâm tánh mình đâu đó không đàng hoàng, chánh đại quang minh. Nếu mà soi hồn không có trụ là tâm tánh bất thường.
Thưa thầy, cho mấy người mới vô, sau khi soi hồn có cần xả thiền hay không, có thể chiếu minh sau đó hay không, hoặc có thể ngồi niệm Phật hay không?
Soi hồn xả thiền là một cái phương pháp nắng bóp cho cơ thể điều hòa, cái đó ai lúc nào cũng có thể làm được đó. Cái soi hồn rồi chúng ta trả tiền, ta bóp tay bóp chân, thứ đó tốt, không có hại.
rồi làm chứng minh rồi chúng ta cũng bốc tay bốc chân phục tốt, không có hại.
Nhưng sau khi soi hồn xong có thể chứng minh hay không?
Được chứ, soi hồn rồi chứng minh, được. Là đối với mấy người mới tu.
Dạ.
Đó. Rồi những người tu rồi sau khi tìm được làm chứng minh, chứng minh là trong ban ngày, rảnh rỗi chúng ta làm, tìm rồi thì lo dỗ. Khỏe thì ngủ, là đừng có làm bấn loạn nữa rồi cả đêm không ngủ được.
Kính thưa Thầy, những người mới sau khi soi hồn họ có thể ngồi tiếp tục niệm Phật hay không?
Không cần thiết, mấy người mới không cần thiết. Họ nằm họ cũng có niệm được, tập lặng lặng. Chứ đừng có ràng buộc quá rồi nó dây động thần kinh mà. Ban đầu 6 tháng chỉ soi hồn, chúng mình nằm niệm Phật cứ ngủ thôi. Khi lạnh thì niệm sơ sơ tập lặng lặng đi tới, đừng có bắt buộc lắm. Cái gì mà bắt buộc lắm là hơn. Phải vừa vừa theo cái công chuyện của họ.
Dạ kính thưa Thầy, Thầy có chỉ dạy rằng khi soi hồn, nếu mà mình để tay xuống á, không có thể tiếp tục soi hồn nữa mà phải bước qua phần pháp luân thường chuyển.
Đúng, khi mà nó mỏi rồi, thì chúng ta bỏ, bởi vì cái điển nó khác rồi, điển nó phóng ra và thu vô đầy đủ, thì nó phải chuyển. Thu vô đầy đủ là chúng ta ngồi làm pháp luân thường chuyển, để nó hỗ trợ nhờ cái thanh khí mà nó dẫn cái thanh điển vô trong nội tâm nội tạng và hài hòa cho chúng ta.
Nội tâm của các bạn là một biển lửa động loạn vô cùng. Thế ngày hôm nay chúng ta nhờ cái pháp sơ hộ để đem cái biển lửa đó rời khỏi trung tâm chỗ này để cho nó xuất phát ra trở về với thanh tịnh. Nguồn biển đó còn ấm ức trong nội tâm không bao giờ thấy được thanh tịnh. Thì các bạn đã làm pháp sơ hộ, cố gắng làm để cho nó mở ra, xuất phát cái sự nóng bực ở bên trong tiến ra qua với đại thanh tịnh, thì lúc đó chúng ta mới được một phần thanh tịnh. Thì tu tiến nữa chúng ta mới rõ âm ba của đại học, thằng kêu leo phần hồn trở về của sự chân giác của chính nó.
Một thân chúng ta là biển lửa đồng loạt, chúng ta phải soi hồn để biển lửa xuất ra khỏi trung tâm thân mạng.
Con người ta quan trọng là cái đầu không? Nhưng mà có đầu không biết lo cho cái đầu. Mà cái lo chỉ khi là tranh chấp là hơn thua chỉ ngoài đi lo. Thì tham sân si ái dục nó kéo xuống. Và nên đóng loạn lửa có lửa điểm thiệt. Nhưng mà ta phải bỏ bên trên hướng về bên dưới. Để ăn thua để bảo vệ cái thể xác này. Rồi bây giờ chúng ta sơ hồn để làm gì? Chúng ta thấy rằng cái đầu quan trọng hơn, cái đầu là đại diện ngũ tạng, đại diện thể xác. Mà chúng ta đành quên cái bộ đầu. Thì thượng bất chánh hạ tắc loạn, cho trên cũng đàng hoàng, không hòa hợp với càng không vũ trụ, cho nên cứ đòi hỏi sự tham dục hoài. Mình biết cái đó không có ích. Cái tình dục không có ích, nhưng mà đòi hỏi tiêu hao, cứ được cái tham sắc của chúng ta con làm bậy. Thầy với thầy con không làm bậy nữa. Tiêu hao, làm cái đạo ấp không có minh mẫn. Đó, rồi cái lửa xài bậy, bây giờ chúng ta tập trung lên bộ đầu rồi. Thì cái ngũ tạng nó lập lại ngôi thứ trật tự, nó khai hóa ra, nó mở với cả càng khôn vũ trụ càng ngày càng thanh nhẹ. Lúc đó nó mới thấy rõ rằng cái lửa động loạn của nó tắt mất rồi. Làm sao nó tắt mất? Là vì nó trở về cái cách tự sẵn có của chính nó. Cho nên lúc đó mới chứng minh chúng ta dám làm xuống thể cái sắc trong cách tự. Và bây giờ chúng ta động loạn và làm loạn, mất cách tự, thành nó đòi hỏi về chuyện tham dục. Và vì chúng ta bây giờ mở được bộ đầu rồi, từ xuống từ trung tâm bộ đầu rồi, nó qua nó càng không vũ trụ, không đủ lửa mà xài. Hồi trước thấy mình dư nó mới đòi hỏi, dư tình dục nó mới đề xướng, nó thúc đẩy, cái chất nóng nó dồn cục nó mới thúc đẩy, nó mới đòi hỏi. Cái kỳ thật là nam nữ, ăn ái rồi thì nó qua cái luồng điểm nắm đó rồi đâu còn gì nữa. Muốn nữa không được, là ở chỗ đó. Cho nên chúng ta hiểu cái luồng điểm đó là luồng điểm của chúng ta. Mà hướng hạ thì nó dội lên, nó đặng loạn. Mà chúng ta hướng thượng thì nó qua, nó thanh, trật tự, không còn đặng loạn nữa. Cho nên chúng ta coi hồn là tự cứu, là phải trật tự. Thay vì nó cứ kéo xuống, cho nên các bạn tu xét bằng đầu 3 phút, 5 phút, 10 phút, 15 phút. Mà có nhiều bạn là cái cả tiếng đồng hồ nó quên luôn cả trời chục luôn. Nó mở cái bộ đầu không đủ điểm cung cấp ở bên trên. Nhưng mà đây chỉ khuyên mọi người làm tới 15 phút là nhiều lắm rồi. Nó phải tuần tự đi tới, không có làm quá. Cái gì làm quá là loạn và khục. Cho nên chúng ta ở đời tham dâm quá, chúng ta loạn, ta khục mà không hay. Cho nên cái phương pháp này là cứu trợ và lập lại tất cả sẵn có của chính mình. Thì lúc đó chúng ta nhìn nhận là chúng ta đã sử dụng sai chiêu. Cho nguyên lý của chúng ta có thượng, có hạ, có trời, có đất, có đầu, có tay, có chân, cao làm chủ. Mà cao làm chủ, chúng ta phải hiểu chỗ này. Nhiều người bất chấp về tham dục, không kể cho ông trời. Ý tôi làm chủ thôi chứ không cần ông trời. Đó, rồi tôi sinh ra bệnh này, bệnh nọ, bệnh nan y, không thể cứu được. Cho nên các bạn hiểu được rồi, thì chúng ta hiểu trật tự của chúng ta trước. Nhưng họ mới hiểu trật tự của càn khôn vũ trụ là vậy.
Kính thưa thiền sư, thiền cần ý, thân và khẩu hợp lại thành một. Pháp soi hồn có liên quan gì đến tam mật không?
Tam mật gì?
Tam mật. Pháp soi hồn là chủ phía trên, giải tiến, trụ, khí tinh trụ, thì liên hệ với tinh ba của càn khôn vũ trụ. Lúc đó chúng ta vừa là người và vừa biết hồn chúng ta. Vì tinh ba của người để ra của người, mà tinh ba liên hệ với vũ trụ là thành một hình ở tiền giới, ta sẽ tiến hóa được. Đời đạo sung tu, đời là chúng ta được bình an, bớt dục là con người sẽ bình an. Mà đạo là thấy được và thích được, nhắn được những sự thanh nhẹ của bề trên và chúng được hòa đồng với bề trên để mà tiến được, chúng ta không có bị lệ thuộc và sợ chết tham sống nữa. Lúc nào cũng vui trong thanh tịnh.
Cho nên cứ đòi hỏi sự tham dục hoài. Mình biết cái đó không có ích. Cái tình dục không có ích, nhưng mà đòi hỏi tiêu hao. Cứ được cứ tham cách thì chúng ta không làm bậy. Thầy biết sao con không làm bậy nữa. Tiêu hao làm cho đầu óc không có minh mẫn. Đó. Rồi cái nửa sợ bậy, bây giờ chúng ta tập trung lên bộ đầu rồi. Thì cái ngũ tạng nó lập lại ngôi thứ trật tự, nó khai hóa ra, nó mở với cả càn khôn vũ trụ càng ngày càng thanh nhẹ. Lúc đó nó mới thấy rõ rằng cái lửa động loạn của nó tắt mất rồi. Làm sao nó tắt mất? Là vì nó trở về với trật tự sẵn có của chính nó. Từ lúc đó mới chứng minh chúng ta dám làm xuất hiện cái sắc tâm trật tự. Mà bây giờ chúng ta động loạn và làm loạn, mất trật tự, thành nó đòi hỏi về chuyện tham dục. Bởi vì chúng ta bây giờ mở được bộ đầu rồi, từ lúc mình trung thiên bộ đầu rồi, nó qua cái càn khôn vũ trụ không đủ lửa mà sai. Rồi trước thấy mình dư nó mới đòi hỏi, dư tình dục nó mới đề xướng, nó thúc đẩy, cái chất nóng nó dồn cột, nó mới thúc đẩy, nó mới đòi hỏi. Cái kỳ thật là nam nữ, ăn nhái rồi thì nó qua cái luồng điểm nóng đó rồi đâu còn gì nữa, muốn nữa không được. Là ở chỗ đó, cho nên chúng ta hiểu cái luồng điểm đó là luồng điểm của chúng ta, mà hướng hạ thì nó dội lên, nó đặng loạn, mà chúng ta hướng thượng thì nó hòa, nó thanh, trật tự, không còn đặng loạn nữa. Cho nên chúng ta coi hồn là tự cứu và phải trật tự, thay vì tôi cứ kéo xuống, cho nên các bạn tu thét bằng đầu 3 phút, 5 phút, 10 phút, 15 phút, mà có nhiều bạn làm cái cả tiếng đồng hồ nó quên luôn cả thể dục luôn. Thì nó mở cái bộ đầu không đủ điểm cung cấp ở bên trên. Nhưng mà đây chỉ khuyên mọi người làm tới 15 phút là nhiều lắm rồi. Nó phải tuần tự đi tới, không có làm quá. Cái gì làm quá là loạn và khùng. Cho nên chúng ta ở đời tham dâm quá, chúng ta loạn, ta khùng mà không hay. Cho nên cái phương pháp này là cứu trợ và lập lại thành cứu trợ và đặt lại chắc chắn sẵn có của chính mình. Lúc đó chúng ta mới nhìn nhận là chúng ta đã sử dụng sai chiêu. Chứ nguyên lý của chúng ta có thượng, có hạ, có trời, có đất, có đầu, có tay, có chân, đau làm chỗ, mà trao làm chỗ, chúng ta phải hiểu chỗ này. Nhiều người bất chấp về tham dục không kể cho ông trời, ý tôi làm chỗ thôi chứ không cần ông trời. Đó, rồi cái sân ra bệnh này, bệnh nọ, bệnh lai đi, không thể khu vớt được. Cho nên các bạn hiểu được rồi, thì chúng ta hiểu trật tự của chúng ta trước, nhưng họ mới hiểu trật tự của càn khôn vũ trụ là vậy.
Thưa Thầy, làm sao biết được là mình soi hồn đúng 15 phút nếu mình không mở mắt nhìn đồng hồ, hoặc là để đồng hồ ra báo hiệu để khỏi làm phiền bạn nào trong thiền?
Hiện tại bây giờ văn minh có đồng hồ reo rồi, thì mình để đúng 15 phút nó reo rồi mình nghỉ, nó đã tập cho mấy người ban đầu, tập cho nó quen. Còn nếu mà người ta làm quen rồi, người ta đâu có cần. Khi mà người ta làm cho nó bừng sáng hết tất cả, người ta đã biết bao nhiêu phút rồi, bao nhiêu giờ rồi.
Thứ sâu hồn, hai ngón tay cái nút vô đầu lỗ tai, mình phải rỉnh chặt trong lại nút chặt, phải nút chặt, nút chặt, để cho nó phóng xạ vô trong. Bực kính cái lỗ tai cho mình lên, để hở. Hở thì tâm nó động. Thật sự mình biết nhất chắc rồi nghe được bên ngoài là tâm mình định. Mà phải hở một chút để nghe bên ngoài là tâm mình động. Nhất chắc mà nghe người ta nói rõ ràng. Đó là cái tâm nó dừng được. Vậy thưa ở trong lỗ tai nó có hai cái việc. Nhưng theo ông Khoa bây giờ nó bảo là hai cái việc đó nếu mình càng vào hai cái điểm đó thì nó khóc nó tiết ra chất thì mau tí nó làm cho làm nọ của mình tê liệt thành nọ. Vậy thì cái chương trình nút hai ngón tay chậm chậm ngồi trong lỗ tai cổ theo cơ thể có hại gì cho sức khỏe không?
Nó không phải ma túy đâu, mấy người đã nói, nhưng mà bây giờ chúng ta nhịp lại á thì chấn động lực nó gia tăng mạnh hơn. Thì cái giống chấn động này giảm lực, cái nó gì bên đôi duy, còn cái kia nó nghe gì, y khoa nó không hiểu, nó cho đó là ma túy. Y khoa gì cái chưa hiểu. Chưa hiểu đâu, đừng có tưởng là cái đứt đâu, chưa tới đứt đâu. Cho nên cái này á, chấn động lực nó khác. Mà trước khi các bạn chưa thiền, chưa soi hồn á, thì cái đầu của bạn các bạn suy nghĩ chậm lắm. Mà soi hồn một thời gian là càng ngày càng suy nghĩ lại hơn. Nếu mà các bạn bị ma túy rồi, các bạn đâu có suy nghĩ lăn lộn như vậy, đâu có giải quyết lăn lộn như vậy. Mà trước khi vừa đi tới giải quyết lăn lộn như thế đó, thì nó phải qua một cái thì một chơi. Chơi là gì? Chơi một cái trần trượt để nhút lên một cái tần số thanh nhẹ hơn, để sáng suốt hơn. Nó mới thu hình rõ ràng hơn. Thì khi các bạn nói là các bạn đã thu hình rồi, các bạn mới xuất ngôn. Chỉ ra ra mà. Cái chiều hướng nó chấn động lực nó lên nhiều lắm. Cho nên nếu mà ma túy mà suy nghe như người ta nói gì, ta mới đi học khoa học ở đây là cái tụi này là khùng hết rồi. Chưa chắc gì ai gian tới đi ăn gian tụi này được. Không hết việc gì hết. Nó ăn gian mà thôi. Bởi vì nó được quỷ sửa mình, rồi nó sáng suốt. Nó hiểu nó nhiều lắm. Mà thay vì đối phương rồi nó chưa hiểu nó làm sao nó nhân nhân thế. Cho nên cái này chúng ta ở trong cái thực tập và tìm kiếm thực chất. Như cái trở về thực chất của tao còn lâu lắm. Thấy vậy cái đâu có văn minh, chưa có văn minh. Ông Thích Cha văn minh từ bao nhiêu năm rồi mà người ta chưa tìm ra thì văn minh ông Thích Cha. Nói như ta đủ rồi, chứ 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 đã văn minh biết bao nhiêu tìm văn rồi mà có ai biết được văn minh như chứ chứ văn minh. Nó trả lời cái văn minh này hay hơn chứ 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 đâu có được.
Thưa Thầy, thông thường thì soi hồn từ 5 phút đến 15 phút, tuy nhiên thì người nào thì cần soi hồn lâu, người nào cũng cần.
Ít nhất 5 phút thôi. À, rồi từ những sự cố gắng mà họ cảm thấy rằng khi mà họ làm tới 15 phút á, là thấy cái xương sống lạnh ngát. Có 15 phút là đủ. có nhiều người hay làm tới nửa giờ, cái đó là ngoài sự yêu cầu của cái pháp. Họ thích, họ cảm thấy người chơi hồn thế nó nát đỉnh đầu và mắt kim sống, họ muốn nát hoài. Cái đó là sở thích của ta, không thấy ai cản được. Nhưng mà nhiều nhất là 15, ít nhất là 15.
Kính thưa Thầy, niệm Phật và Pháp Luân Thường Chuyển làm nhiều lần trong ngày thì tốt. Vậy, soi hồn có thể làm được bao nhiêu lần tối đa trong ngày?
Như tôi đã thực hiện và báo cáo cho các bạn là sớm, trưa, tối, một ngày chúng ta soi hồn được 3 lần. Để chi? Bởi vì cơ thể chúng ta là chất tinh nó luân chuyển chạy trong cơ thể chúng ta khắp các giới. Mà chúng ta tập trung được chất tinh hướng lên trung tim bộ đầu và tiến lên tinh ba của cả càn khôn vũ trụ, thì chúng ta sẽ tạo được một phần hồn tốt tươi ra vô trong thể xác chúng ta được.